Muốn gặp cô Kim
bằng gặp cô Kim để làm gì? Cô Kim bằng xác bằng thịt cũng như chú Ngầu vậy, có cái gì đâu mà gặp. Nhưng mà làm sao mình tu vô vi, làm sao mình gặp được cái điển vô ngã mới là giá trị. Chúng ta đi trong thực trạng giá trị chứ không phải đi ảo ảnh ở thế gian.
Thì sao tôi nghĩ vậy có đúng không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự xuống để truyền bá cái pháp lý vô vi, còn cô Kim là có phận sự nghĩa là tiếp với cái điển Ngọc Hoàng để dạy đạo, thì hai cái điển nó tương hợp.
Không.
Mỗi người học đi một cái sự sáng suốt.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà Ngọc Hoàng cũng tôi. Nói vậy thì hiểu chưa? Tất cả cũng tôi mà ra thôi. Ha? Bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ quyền cơ của trời đất. Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết. Ai làm gì? Chỉ có một phần điển mà thôi. Một phần điển mà thôi. Nhưng mà cái điển người ta vẫn làm việc với điển nên mà chị không thấy. Vẫn làm việc với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Mà tất cả bạn đạo vô vi đều hưởng cái điển của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy cái gì nữa? Đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điển Ngọc Hoàng là nó tỏ cho cùng hết đã vũ trụ. Nhưng mà cái điển Ngọc Hoàng xuống cho cô Kim dạy đạo. Mà cho tôi nghe trong băng á, thì cái điển của ông Tám dạy đạo nó khác. Cái điển của Kim nó khác. Thành là bạn đạo nghĩa là muốn tiếp xúc với ngay cái điển. Cái người mà được thọ cái ân điển của Đức Ngọc Hoàng. Để có giáo, những cái giáo lý cao siêu khác để bạn đạo học hỏi để chứng trên đường đạo.
Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói ở đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng. Cái điển đó, tôi bắt còn lẹ hơn cô Kim bắt. Tại sao đòi cô Kim?
Vì bạn đã không thấy cô Kim, muốn thấy cô Kim.
À, đó là còn có phàm tâm quá nhiều. Còn phàm tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm nhiệm vụ truyền pháp. Nhưng tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp. Chị thấy chưa? Người ta không phải, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình chi? Ta le hơn. À, thì bây giờ ráng tu để gặp được. Có cơ duyên gặp. Có cơ duyên gặp hơn. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chỉ gặp rồi mà người ta cũng không tiếp chị. Mà trong lúc chị không muốn đi gặp mà tự nhiên ta tới nhà ta kiếm chị, người ta nói cho chị nghe, thấy không? À, cho nên ráng thiền đi thì thấy không có khó khăn. Chứ còn à, ấm ức thì kiếm có kiếm làm gì?
Đâu có biết nhà kiếm ngàn trăm không có chuẩn bị.
Bởi vì chuyện của người ta, ta làm. Ta làm cái chuyện vũ trụ càng không chuyện lớn, còn mình làm chuyện nhỏ nhỏ tu này chút chút đi lên này không chịu làm. Còn cái chút chút này mà bỏ luôn thì ôm cái lớn kia nó rớt luôn, mất luôn.
Mình muốn biến thì
biến chuyện thôi. Biến cũng tính là biến gì cũng mặt mũi tai miệng, cũng ăn uống, cũng cười hề hề, có gì đâu. Nghe không? Có người được cơ duyên. Tôi đưa cho viếng, tôi đưa cho học hỏi, tôi đưa cho trực tiếp mà họ còn đá đổ mà chị đi tìm chi.
Đây theo ý thích của mọi người chứ.
Họ hấp thụ, họ đá đổ, họ coi không ra gì. Đó. Nhưng cái đó là thôi, chi. Cũng phải là cái chuyện của cái đám mình.
Ta
muốn đóng vai nào cũng được hết, không sao hết. Không có Minh Lòng Ngọc Hoàng đâu sợ.
Câu mà xả phú cầu bệnh, xả thân cầu đạo mà Đức Phật đã nêu gương cao cả, mà người thế nhân khó bắt chước theo được. Từ khi nhiều tám chẳng hạn đã đắc pháp nên thiên hạ quá ngưỡng mộ các chùa hay chim bát. Ở trên địa phương tôi có một số người hỏi tôi về câu đó, bởi vì họ nói không thể thực hiện được, bởi vì họ còn phạm tâm lắm,
Y bác giảng một cái rất dễ dàng cho họ thấy. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Hỏi vì cái gì phong phú nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Thì bạn phải mượn cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi. Xá thân cầu đạo, tu tới ngủ quẩn dai không nhẹ, bỏ cái xác này đi lên trên kia. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại, là họ chưa xá phú cầu bằng. Thấy không? Tạo phú chứ không phải xá phú. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Thấy không? Tạo cái ngôi vị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật. Những người đó không phải tu, mà người vô vi đây là tu. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rỡ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này diệt nó đi, thì nó mới xả phú cầu bằng, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái gồ ghề này không còn trụ trì với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mô ni châu là nó tiến tới giặc thề. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm.
Bởi họ muốn tu mà không biết làm sao.
Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng. Đó. Rồi bây giờ tôi phải đi vô chùa. Tôi đi vô chùa tôi cúng Phật đâu có được. Tạo phú chứ không phải xả phú. Thấy không? Tạo cho ông Phật giàu. Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ cái xả phu cầu quả tiến lên. Ha? Xả là có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, soi hồn, pháp luân, thiền định, rồi niệm Phật, rốt cuộc rồi nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đặc nhiều, nó cô nhiều năm rồi. Nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi. Lần lần phải giải nó ra. Chứ đâu có ai mà vô tu một cái tôi bỏ hết tham sân si hay nọ ai ô dục, đâu có. Người tu 10 năm, 20 năm chưa có dứt khoát.
Hiện tại tôi cái tình trạng đó, họ hỏi tôi không nhờ ông Tám giải.
Đó, bây giờ bác nghe bác hiểu, bác nghe bác hiểu chưa? Bác hiểu chưa? À, bác giờ bác giải đó. Cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó. Chứ không phải của cải. Sách gạo đem vô chùa không được, bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây dịch chưa được. Thấy không? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước rồi cho giàu thêm, là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp ở lần này nó tự nhiên xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo là mình đang hành đi. Lần lần nó bớt tham sân si với nỗi ai ôi dục. Rồi xá thân cầu đạo là cũng trở về cái thánh thai, sức lên trên cái giác thế. Lúc đó mới là cầu đạo.
Như ở trong chùa ông Tám là mấy ông Phật á, ở trong ruột ngồi nó trống rỗng, nó còn phải có vàng nè, làm có tim nè, căn thì đến cả còn vàng hết. Mấy ông kia này nói quá gì là
cái đó họ đi kim can. Cái đó là kim can, nghĩa là một cái tạo thêm cái phú giàu có cho ông Phật, một cái tạo thêm lòng tham cho thằng ăn cướp để nó vô nó lấy cục vàng đó.
Ông cướp bị gì mà trong cửa
sẽ hiểu hết, lần lần họ sẽ hiểu qua cái cơn khôn cùng họ hiểu. Cho bây giờ ông trời không biết giáo dục người ta bằng cách nào, nó đói nó mới biết trả. Nó khổ, nó mới biết ngoài cái này còn cái khác. sướng hoài, nó đâu có biết tu. Cho nên các bạn cố gắng tu được phước lắm. Tu rồi mình diệt hết, mình không tham. Trong lúc mình thiếu thốn nhưng mà mình thấy vẫn phong phú. Phong phú chỗ nào? Cái thanh điển của trời đất không bỏ mình. Thấy không? Mình nhắm con mắt một chút nó sung sướng rồi. Nó đâu có đói khổ. Nó không có bận tâm về những cái ngoại cảnh nữa. Cho nên cái tiến hóa nó rất cao là bên cái pháp vô vi này. Không phải khen mà chính tôi đã hành và tôi đã thấy, tôi đã đạt được một phần nào. Tôi mới nói ra. Rồi ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn nào thắc mắc, mình hỏi cổ. Giờ cổ thấy sao, cổ nói vậy. Mà chính ông Tám đã nói sai. Cổ thấy như vậy mà cổ nói như vậy mà ông Tám nói sai. Như vậy điểm của cổ sẽ bị đọa. Thì cũng tội cho cổ là như gặp trường hợp ông Tám nói cổ nói láo. Thì chính của cổ và thực tâm của cổ cũng không có nói láo. Chẳng qua cổ thấy như vậy, cổ nói như vậy. Thì ngoài cái cách như ông Tám giảng dạy bằng cái lý thuyết, bằng lời nói như thế này, có cách nào ông Tám giúp cổ cái cách khác để mà cái cổ ý thức được cái vấn đề cổ biết như vậy là sai?
Bởi vì tôi đã nói và tôi đã chuyển điển cho cổ hiểu rồi. Và tôi nói cái này tôi không phải có ngụ ý mà hại cổ. Nhưng mà cái người nói láo nó hiểu lấy nó. Anh làm sao hiểu nó nói thiệt hay là nói láo? Anh không có cặp mắt thứ ba làm sao anh xác nhận sự thật? Anh thấy chưa? Anh không phải người ở trên lầu, anh làm sao anh dòm cái cuộc đụng xe rõ rệt hơn. Thấy chưa?
Yeah.
Nhưng mà cái đó là cái thương yêu giúp đỡ. Mới giáo dục thẳng để cho y tiến lên trên thay vì tiến ở dưới. Anh thấy không? Chứ không có cái gì mà tội nghiệp hết. Mà nếu các bạn thấy cái đó là tội nghiệp, các bạn dung dưỡng bản đạo và cho bản đạo xuống càng xuống thêm. Tội nghiệp là tội nghiệp là do các bạn đề cao họ, rồi các bạn chôn sống họ tại thế gian. Còn các bạn mổ xẻ ra để tìm hiểu sự thật thì các bạn đưa họ đi lên cao. Thấy rõ chưa? Thấy không? Còn các bạn nói chú cha cô đó có nói đúng, họ lấy cái gì mà đo cho đúng? Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên tôi xé, tôi cắt đứt không có được tin. Mà nếu tin như vậy là sai. Các bạn đứng, rồi các bạn đề cao cho cổ, cổ cũng bị đọa nữa. Bởi vì cổ ở trong cái giới tưởng là ta được rồi. Thấy chưa? Rồi bị kẹt ở đó. Còn cái đằng này ta phá mê, phá chấp để tiến. Chứ không phải hành hạ cổ đâu. Nhưng mà để cổ phải trở về mọi sự thật, để dẹp cái giả tâm đó, tiến thẳng lên sự cao siêu sẵn có. Chứ đâu có hành hạ. Thấy không? Giúp đỡ mà. Người từ bi không có làm điều hành hạ người khác, nhưng mà chỉ rõ cho họ thấy để họ hiểu. Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nói tại sao ông Tám không nói thẳng cho cô Khiết biết? Bởi vì cô Khiết không có yêu cầu cô Tám, ông Tám. Thấy chưa? Cô Khiết không có ở trước mặt nhờ ông Tám dạy con cái này, không. Bởi vì cái việc người ta không cần thiết đến mình có chung vô cũng không có trông chọn. Bạn thấy chưa? Rồi các bạn tại sao nói cho các bạn nghe để làm gì? Để các bạn mở đèn rọi cô Khiết, để cho cô Khiết tiên qua. Các bạn thấy chưa? Sự hiểu lầm của các bạn và hiểu lầm của cô Khiết không còn nữa với cặp mắt bây giờ. Bạn thấy chưa? có cặp mắt hiện đại nó khác rồi, thì cái đó cũng là một phương hướng giáo dục. Cách nhìn khác thì đối phương phải sửa. Thấy không? Cái thằng ăn trộm mà mọi người không nói, mà mọi người cứ để ý thằng đó là ăn trộm, thì sau này nó không phải sửa, nó không ăn trộm nữa. Thấy chưa? Không cần đánh, nhưng mà mọi người biết thằng đó là ăn trộm, nó ngồi đó cứ kệ nó, mà để ý nó thôi là nó hết trộm. Đưa tư tưởng tốt cho nó. Thấy không? Chứ không phải là cái chuyện hại. Mình giáo huấn người ta trong cái từ bi. Còn cái nào tôi giáo dục về trong cái bài thơ hàng tuần và triết lý nói là tôi nói thẳng vô con tim của cổ từ hồi nào vậy? Bạn không tin bằng giận bằng được kêu cô nghe nó có hết. Có phải tiếng hoa uổng lắm. Nếu không tiếng hoa uổng lắm. Uổng không? Bởi vì mình cổ quên rằng cái quá trình của cổ. Cái thân thể cũng như là con ma tại thế. Những người hồi trước cũng như chú Ngậu thấy là biết. Nhưng mà ông Tư đưa cho tôi phải giúp đỡ. Tôi chỉ cầu xin cái thanh điển đưa cho cô, ban bố cho cô được tránh khỏi bệnh hoạn. Và khuyến khích cô tu trong lúc đó cô siêng năng mỗi tối tới nhà tôi. Mỗi nhà tôi mỗi đêm tới thiền. Thì lần lần cô được khôi phục những cái bệnh trạng nan y sẵn có. À, rồi thay đổi từ một con người yêu ớt mà tiến tới con người mạnh dạn. Các bạn đừng có nói ông Tám ở ác, không có giáo dục và không giúp đỡ cô Khiết. Cô Khiết được giúp đỡ tối đa. Các bạn thấy chưa? Từ cái bệnh hoạn đi tới cái khỏe mạnh. Từ cái gia đình khủng hoảng đi tới ổn định. Từ cái nhút nhát bây giờ thành một trăm cư sự. Một cái chuyện đó cha giúp con cũng chưa giúp được. Cái này thiêng liêng của ông thầy tôi gỡ, tôi phải giúp. Luôn luôn tôi phải giúp hết mình. Đủ mọi phương diện. Không bao giờ tôi phụ lòng ông thầy. Thấy không? Thì các bạn dồn cái gương đó, sau này các bạn hành cũng như tôi hành, các bạn cũng cứu được nhiều người. Nhưng mà giai đoạn họ lên tới đó, họ tưởng là họ giỏi hơn tôi. Hết gà rồi, chắc qua mặt, chưa được. Người ta tắt máy mà y qua mặt cũng chưa được. Thấy không? Thì phải giáo dục cho y tiến lên. Không muốn cho y ở đó và bị sa đọa. Tôi mới nhắc nhở. Tôi mới kích thích thẳng trong con tim. Ngay điển của Ngọc Hoàng cũng giáo dục. Muốn trời tiên qua. Không muốn bỏ một người đã đi cái công trình từ đó lên tới đó uổng lắm. Không dễ đâu. Bây giờ cô mà ngồi xét lại, cô phải khóc mấy ngày. Nó mới xong công chuyện. Dồn cái thân thể và cái trí tuệ hồi lúc đầu gặp ông Tám. Mà cái thân thể và cái trí tuệ ở ngày nay, không phải tôi nói là công ơn trời biển không, nhưng mà cái giáo dục của cả không đã giúp cô. Thấy không? Mà cô không gắng tiếng nữa thì uống cho cô và tội nghiệp cô. Chứ còn tôi không biết làm gì hơn nữa. Bạn thấy không? Ráng tu đi tìm. Bớt nói chuyện đi. Lo tu thôi. Lo hiểu mình để tiến thôi. Đó là đầy đủ. Rồi chỉ cái biết được chút này, soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia, soi bói chuyện nọ, bắt mãn chuyện này, bắt mãn chuyện kia, bắt mãn chuyện nọ là mình người đời, không phải người đạo. Thấy không? Rồi lần lần các bạn sẽ đo lường thấy ai cao thấp. Còn tôi luôn luôn tôi nói rằng tôi học trò của các bạn. Nhưng mà học trò ngoan thì đã làm những cái gì ông thầy giao phó cho nó đều tiến qua được hết. Nhưng mà ông thầy làm biến thì ông thầy phải đứng sau lưng nó. Phải chưa? Cô đó cũng là thầy của tôi nữa. Mà qua quá trình giáo dục của cô đối với tôi đã tiếp thu hết và tôi đã tiến bộ. Nhưng mà cô còn giữ cái chức làm thầy của cô thì cô phải đứng lại. Thấy chưa? Ha? Cho nên chúng ta có một cái đường lối rất tự do, rất văn minh, rất cởi mở, trong sáng suốt không đọc. Không phải cái chuyện ác trược như người thế gian giáo dục đâu. Cho nên khi mà bạn nghe rồi, bởi vì hồi nào giờ bạn nghe những cái đó, bạn thấy khoái, hay, bạn tin tưởng. Nhưng mà cái đó đều là không hay. Bởi tôi nói ở nhà bạn, bạn đi tới đây là bạn thấy biết bao nhiêu cảnh, bạn kể hết tôi nghe coi. Cũng hay dễ. Nhưng mà cảnh nào cũng chẳng ra cảnh nào hết. Phải không? Không phải mục đích của bạn. Còn mục đích của bạn khác. Mục đích của bạn tu phải trở nên một vị Phật. Bạn phải xem đối tượng nó có hành động từ bi chưa. Nó có cái hạnh tự giác chưa. Hay là nó còn tham mê trần tục. Dễ hiểu quá. Phải không? Lúc đó các bạn không bị sai lạc. Vì mục đích của các bạn phải trở về sự thanh cao của một vị Phật. Các bạn không có phải là đi làm một nô lệ nữa. Nhưng các bạn phải trở về một vị thanh cao như Phật. Thì lúc đó các bạn dễ đo lường. Rồi các bạn mới xét lại này cái nọ. Các bạn thấy tôi nói rồi, các bạn nghe có cái tự ái về đời. Các bạn nói chú cha bây giờ ông Tám ép cô Khiết hết đường đi, không phải mở đường cho cô Khiết đi. Chứ hồi nào giờ tôi không tắt đường đâu. Nếu mà tôi tắt đường thì tôi nói với các bạn cô đã hay đó. Tin cô đi. Để tiến. Thì cô chỉ chết thôi. Cô ở cái giới đó rồi cô sụp đổ luôn. Mà các bạn cũng đi theo ma luôn. Thấy chưa? Tôi vì các bạn. Vì cô. Và tôi đem cái sáng suốt để cho các bạn tiến với cô. Thay vì sụp đổ với cô đó. Thấy chưa? Bây giờ bạn còn có gì thắc mắc nữa?
Con còn cái là như trường hợp hồi nãy ông Tám nói nhiều quá thì cái tiếng nhớ của con kém. Cái vấn đề mà tu tiếp cổ phải ý thức được vấn đề cổ như vậy, cổ phải tới cầu xin ông Tám để nhờ ông Tám dìu dắt chẳng hạn. Nhưng mà chính vì cổ không ý thức cho nên cổ mới không có tới đây, hoặc là không có tới gặp ông Tám để xin ông Tám dìu dắt.
Không cần cổ đến tới. Không cần đến gặp tôi. Nhưng mà cổ cũng có đến xin tôi. Xin khấn tôi và lạy tôi. Xin tôi. Từ đây về sau cô không dám nữa. Cô có lại rồi. Nhưng mà để xem cái tâm cô phải đúng hay là không. Bởi vì chúng tôi cần cái công quả. Tôi cần sự đền ơn của bạn đạo vì công quả. Chứ tôi tham công quả chứ không có tham tiền tài và không tham lời nói. Thấy không? Chính cô cũng ăn năn và cô thức giác. Cô tới cô quỳ cô lại cô khóc rồi. Nhưng mà tôi nói cố gắng tu khổ sát một bên rồi. Tôi có nhắc câu đó. Rồi lần lần cô sẽ đến cô học. Chứ cô không cần phải tới đây. Tới đây mà cái tâm chống đối tới làm gì? Cô ở nhà mà cái tâm cô kính nể và cô tìm hiểu. Cô tiến qua. Không cần tới đây. Tới đây làm rộn gia chủ. Ít gì đâu. Phải không? Còn gì nữa?